Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Munich, Đức và New South Wales, Úc. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, Úc, người dân địa phương bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp trong lễ hội mùa xuân Springwood. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ hội mùa xuân Springwood diễn ra tại Blue Mountain ở New South Wales vào ngày 2 tháng 9 năm 2023. Quầy thông tin của họ đã thu hút nhiều người muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều du khách cho biết họ cảm nhận được năng lượng tích cực và màn trình diễn các bài công pháp của các học viên, và một số cho hay họ dự định đến điểm luyện công địa phương để học các bài công pháp. Vì Úc nằm dưới đường xích đạo, nên hiện ở Nam Bán Cầu đang là mùa xuân, mọi người mong chờ sự chuyển mùa và sự kiện tràn ngập bầu không khí đón mừng. Người dân rất mong chờ lễ hội thường niên đã được tổ chức trong hơn 30 năm này. Có hơn 15.000 người đến đây mỗi năm để tận hưởng ngày của ẩm thực, mua sắm và giải trí tại hơn 130 quầy thực phẩm và các gian hàng. Mọi người ca ngợi nguyên lý chân thiện nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, một số để lại thông tin liên lạc và cho biết họ dự định đến lớp hướng dẫn các bài công pháp miễn phí vào cuối tuần. Người dân và chính quyền địa phương đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy các học viên đã được mời tham gia lễ kỷ niệm thường niên này trong hơn 20 năm qua. Nhiều người dân biết các học viên và nồng nhiệt chào hỏi họ khi đi ngang qua quầy Pháp Luân Đại Pháp. Bà Mila Simak, người làm công việc phân tích kế toán của chính phủ, cho hay bà rất muốn tìm được một phương pháp tu luyện để thư giãn trước áp lực của công việc bận rộn. Bà bị thu hút bởi năng lượng tích cực mà bà cảm nhận được từ các học viên và đã xem họ một lúc lâu. Bà Mila cho biết, tôi thích công việc của mình nhưng tôi cảm thấy rất nhiều áp lực. Tôi đã thử các phương pháp tu luyện và thiền định khác trong 3 năm qua. Tôi thiền mỗi ngày nhưng tôi vẫn không thể bình tĩnh và tiến vào trạng thái tĩnh lặng. Tôi nhận thấy năng lượng tích cực và bình yên khi các học viên thiền định. Và tôi đã quyết định thử, tôi sẽ đến một điểm luyện công tập thể ở địa phương và học cách thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thích phương pháp tu luyện tự nhiên của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn để chỉ đạo cuộc sống và công việc hàng ngày của mình. Những nguyên lý này là quy luật của vũ trụ và mang lại lợi ích cho mọi người. Một vị khách khác, ông Len Callahum, cảm thấy rất quen thuộc với Pháp Luân Đại Pháp và đã trò chuyện với các học viên một lúc lâu. Ông cho biết, nguyên lý chân thiện nhẫn mang tính phổ quát và có ích cho mọi người. Tôi cố gắng tuân theo nguyên lý này và chân thiện nhẫn sẽ chỉ đạo tôi trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều người nói với tôi rằng các học viên là những người tốt. Họ là một nhóm người có đạo đức cao. Họ là một nhóm người có đạo đức cao và kỷ luật cao. Họ truyền rộng sự thật và lên tiếng cho những người không có tự do ở Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết hại nhiều người vô tội, đặc biệt là trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang diễn ra. Các học viên hy vọng nâng cao nhận thức của người dân và chấm dứt cuộc bức hại. Tin tức thứ hai, người dân Munich, Đức lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tại các sự kiện vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 3 tháng 9 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức sự kiện tại quảng trường Rockerplatz ở Munich, Đức. Ông Hans Smith xem các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và cho biết ông thích nhạc luyện công. Âm nhạc quá êm dịu thế này khiến người ta không thể cảm thấy kích động hay tức giận. Trong vài tháng qua, vào mỗi thứ bảy hàng tuần, các học viên đều tổ chức ngày thông tin tại một số điểm trên khắp Munich. Họ phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại môn tu luyện như thế nào trong suốt hơn 2 thập kỷ qua, bao gồm cả nạn mổ lấy nội tạng của các học viên trong khi họ vẫn còn sống. Nhiều người qua đường khen ngợi họ vì đã vạch trần những hành vi vi phạm nhân quyền trắng trợn này và khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực. Bà Jenny Georgia Kelser, một phóng viên đài phát thanh, đã ký đơn thỉnh nguyện nhằm giúp các học viên chấm dứt cuộc bức hại. Là một công dân Đức, tôi cảm thấy cần phải đứng lên và phản đối nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống. Hành vi thu hoạch nội tạng từ người sống là một tội ác. Thật đáng tiếc, điều này không chỉ xảy ra ở Trung Quốc mà còn diễn ra ở các quốc gia khác. Chúng ta cần phải có hành động về mặt pháp lý. Bà cho hay bà là phóng viên đài phát thanh, thường đến Trung Quốc một mình hoặc đi cùng các tổ chức chính phủ. Đức và Trung Quốc có mối quan hệ chặt chẽ về kinh tế, Điều quan trọng nhất là chúng ta cần đưa ra vấn đề cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống này và làm rõ nó. Bà Judith, một giảng viên đại học đã nghỉ hưu, cũng ký đơn thỉnh nguyện và nói: Trung Quốc là một quốc gia không có công lý. Trung Quốc bức hại công dân của chính mình và đầy dối trá. Đảng Cộng sản Trung Quốc làm mọi cách để giành quyền lực, nhưng lại đàn áp người dân. Về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại nhóm người tu luyện tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn trong 24 năm qua, bà Judith cho biết: Những người tuân theo nguyên lý này sẽ không làm điều xấu. Nguyên lý này vô cùng quan trọng. Bà Judith lấy một số tài liệu giảng chân tướng và cho biết bà dự định sẽ tặng chúng cho bạn bè và người thân. Đồng thời, bà khích lệ các học viên tiếp tục vạch trần cuộc bức hại. Chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất. Cô Safina, một chủ spa, đã trò chuyện với các học viên sau khi đọc về cuộc bức hại. Cuộc bức hại này là hoàn toàn sai trái. Cô nói, điều này đi ngược lại quyền tự do của chúng ta. Mọi người nên có quyền tự do tín ngưỡng và không đáng bị trừng phạt vì đức tin của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.